Cao Thiện và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 23 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2014 và cúp bóng đá châu Mỹ Copa America 2014. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Thủ tướng kiểm tra thi công đường dây tải điện 500 kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An.
Liên Khương trở thành cảng hàng không quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên.
Tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới.
Sóng nhiệt cực đoan khiến hơn 1.000 người trên toàn cầu tử vong.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra và động viên kỹ sư công nhân các đơn vị đang thi công dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối đoạn qua tỉnh Nghệ An. Nói chuyện với các đoàn viên thanh niên địa phương đang tăng cường hỗ trợ thi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công việc phía trước còn nhiều. Lực lượng thanh niên cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thiết bị vào tận chân công trình. Sắp tới khi hoàn thành công trình thì còn phải hoàn nguyên, trả lại đất canh tác cho người dân. Do đó lực lượng thanh niên cần tích cực hỗ trợ các đơn vị.
Thủ tướng nêu rõ đường dây 500 kV này hoàn thành sẽ góp phần tăng cường cung ứng điện cho Nghệ An. Khi xưa thế hệ cha ông đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để đấu tranh, giải phóng đất nước. Ngày nay thanh niên cũng phải học tập truyền thống tốt đẹp này, góp phần xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 được phục vụ công trình này là niềm vinh hạnh và tự hào cho thế hệ trẻ. Thủ tướng yêu cầu nỗ lực thúc đẩy tiến độ công trình với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện, gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Công điện yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong phạm vi lĩnh vực quản lý, đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Các bên liên quan theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới, diễn biến tình hình thế giới, khu vực, chủ động phân tích, dự báo, kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến mặt bằng giá trong nước, kịp thời thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp, giải pháp, kịch bản ứng phó kịp thời, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.
Ngày 23 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự lễ công bố quyết định chuyển cảng hàng không Liên Khương, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thành cảng hàng không quốc tế. Với quyết định này, Liên Khương trở thành cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên. Đây được xem như cú hích quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ngành du lịch của Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.
Bên cạnh phương án điều chỉnh tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng, Chính phủ cũng đã đề xuất Quốc hội cho phép điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7. Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng một tháng. Có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng một tháng đến dưới 3,5 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng một tháng.
Bộ Công an đã ban hành thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Cụ thể, hai mặt của thẻ căn cước được in hoa văn màu xanh, chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen. Bộ phận lưu trữ thông tin trên thẻ căn cước là mã QR và chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước.
Sau một thời gian thí điểm tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, mới đây Bộ Tư pháp đã kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện mở rộng thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNEID trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào điều kiện hạ tầng, kỹ thuật hiện có của địa phương, quyết định thời gian thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, tuy nhiên không chậm quá ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tính đến hết ngày 14 tháng 6, Hà Nội đã tiếp nhận trên 11.400 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNEID. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế là gần 2.000 hồ sơ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng, nhất là ở miền Bắc và miền Trung, với một số ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ C, đã làm tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh kỷ lục mới. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 ngày 19 tháng 6 vừa qua, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc đã lên tới sắp xỉ 50.000 MW. Để bảo đảm cung cấp điện trong mọi tình huống của năm nay và các năm tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN và các đơn vị đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành tối ưu hệ thống điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, cả nước có gần 67.000 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh. Trong đó Hà Nội có trên 21.500 thí sinh, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 13.000 thí sinh. Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu có chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, tương đương với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng chỉ ngoại ngữ phải có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi. Thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Dữ liệu báo cáo từ một số sàn giao dịch cho thấy giá bất động sản không có chiều hướng giảm trong quý 2/2024, thậm chí so với mặt bằng giá của năm 2023, giá chung cư tại Hà Nội tăng trung bình 31%, đất nền tăng 19%, nhà riêng tăng 32% và biệt thự tăng 18%. Trong khi đó, thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng đi ngang với thanh khoản yếu. Tuy nhiên, dù thanh khoản kém, các loại hình đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố không có tình trạng giảm giá. Riêng loại hình căn hộ còn tăng giá thêm 6% so với cùng kỳ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong những ngày qua, nhiều nơi trên thế giới đã phải hứng chịu những đợt sóng nhiệt cực đoan, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng do các yếu tố liên quan đến nắng nóng. Một báo cáo được Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố đầu tháng này cho biết, có 86% khả năng ít nhất một năm trong vòng 5 năm tới sẽ vượt qua năm 2023 là năm nóng kỷ lục. Nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu đã tăng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến các đợt nắng nóng thường xuyên và dữ dội hơn, kéo dài hơn, khiến các đợt nắng nóng cực độ ngày càng phổ biến.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc mới đây đã gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão vì mưa lớn liên tục ở một số khu vực miền Nam Trung Quốc. Cơ quan này cho biết lượng mưa mỗi giờ đạt 80mm trở lên kèm theo dông và gió giật. Nhiều gia đình đã bị mắc kẹt trong nhà và phải chờ lực lượng giải cứu tới hỗ trợ. Mưa lớn kéo dài đã gây ùn tắc giao thông và khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Chính quyền địa phương các khu vực đã kêu gọi chuẩn bị và kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống thoát nước của thành phố, các khu đất nông nghiệp và ao cá. Trước đó, các tỉnh miền Nam Trung Quốc đã gặp thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ kéo dài và cường độ lớn.
Hơn 4,5 triệu người ở Colombia đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Tình trạng thiếu lương thực xảy ra do xung đột vũ trang, thu nhập thấp và dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Theo báo cáo của mạng lưới toàn cầu chống khủng hoảng lương thực, phần lớn những người bị ảnh hưởng là người di cư. Trong đó 2,9 triệu người nước ngoài, tương đương 62% dân số di cư, phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao. Khoảng 14% người di cư phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Khoảng 150.000 người Israel đã biểu tình ở Tel Aviv, kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức và yêu cầu chính phủ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn để giải phóng các con tin ở Gaza. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không dừng chiến tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt và tất cả các con tin được trao trả, nhưng đang nỗ lực để hướng đến việc ngừng bắn hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Netanyahu đang phải đối mặt với áp lực từ các đảng tôn giáo theo chủ nghĩa cực đoan, từ chối thỏa thuận với Hamas. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn tiếp diễn ác liệt và chưa có tín hiệu tích cực về một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin. Trong khi tình hình biên giới phía bắc của Israel giáp với Liban tiếp tục gia tăng căng thẳng.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, văn phòng cơ quan này ở Gaza đã bị trúng đạn pháo, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khẳng định các bên trong cuộc xung đột đều đã biết vị trí các cơ sở này. Những địa điểm đã được đánh dấu rõ ràng bằng biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ. Phía Israel cho biết sẽ khẩn trương tiến hành điều tra về vụ việc này.
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc cho biết trong 6 năm qua, khoảng 168 nhân viên các ngân hàng và công ty tài chính của nước này đã biển thủ khoảng 180 tỷ won, hơn 122,21 triệu đô la Mỹ. Như cơ quan chức năng chỉ thu hồi được chưa đến 10%. Đã có nhiều lời kêu gọi siết chặt các quy định và biện pháp giám sát sau khi một nhân viên ngân hàng Guri bị bắt vào đầu tháng này với cáo buộc làm giả tài liệu để biển thủ khoảng 10 tỷ won. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đang xem xét việc đưa ra quy định mới nhằm buộc CEO của các công ty tài chính phải chịu trách nhiệm về hành vi tham ô và các hành vi tương tự của các nhân viên trong công ty.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 của Radio Nhân dân. Bỉ đã đưa chiến dịch Euro 2024 của họ trở lại đúng hướng sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Rumani vào dạng sáng nay với các bàn thắng của Yuri Tielemans và Kevin De Bruyne. Bỉ đã giành trọn 3 điểm khiến cục diện bảng E trở nên khó lường. Kết quả này khiến cả 4 đội trong bảng E đều có 3 điểm trước lượt trận cuối cùng diễn ra vào thứ Tư ngày 26 tháng 6 tới. Bỉ sẽ gặp Ukraine trong khi Rumani đối đầu với Slovakia.
Lượt trận cuối bảng A diễn ra vào 2 giờ sáng mai, chứng kiến Thụy Sĩ và Đức đại chiến với nhau ở Frankfurt. Bởi một vị trí đầu bảng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tại Euro 2024. Việc giành điểm trước Thụy Sĩ là trong tầm tay của Đức khi mà Julian Nagelsmann đang sở hữu trong tay dàn cầu thủ chất lượng. Với tư cách chủ nhà Euro 2024, Đức là ứng viên vô địch số 1, đồng thời cũng là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 sau 2 trận đầu toàn thắng. Với Thụy Sĩ, một chiến thắng tại Frankfurt trước chủ nhà Đức sẽ giúp họ vươn lên chiếm ngôi nhất bảng. Trong khi đó, một trận hòa cũng là đủ để đưa Thụy Sĩ đi tiếp vào vòng 1/8.
Trong khi chủ nhà Đức và tuyển Thụy Sĩ có tâm thế thoải mái trước lượt trận cuối bảng A, Scotland và Hungary sẽ quyết chiến vì tấm vé vớt vào vòng 16 đội. Với một điểm sau hai lượt trận, Scotland xếp thứ 3 bảng A, trong khi tuyển Hungary xếp chót khi chưa giành được điểm nào. Vì vậy, màn đụng độ giữa hai đội ở lượt cuối là trận chung kết ngược, phân định vị trí thứ 3 của bảng đấu. Nếu giành chiến thắng, Scotland sẽ có 4 điểm, con số được đánh giá là đủ cao để giúp đội này tiến vào vòng 16 đội. Tại Euro 2024, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có điểm số tốt nhất sẽ vượt qua vòng bảng.
Sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, huấn luyện viên Roberto Martinez cho hay ông đang lo lắng cho sự an toàn của các học trò, đặc biệt Ronaldo. Khoảng 20 phút trước khi trận đấu này kết thúc, một fan nhí đã lao xuống sân chụp ảnh với CR7. Sau đó, 5 người nữa đột nhập vào sân tiếp cận Ronaldo.
Theo cơ hội với Arsenal và Chelsea Ashley Cole, huấn luyện viên Southgate nên cho Saka và Foden nghỉ ở trận đấu với Slovenia tại lượt trận cuối bảng C vào ngày 26 tháng 6 tới. Theo câu, cả hai cầu thủ này đều không đạt thể trạng và phong độ tốt nhất tại Euro 2024 nên cần được nghỉ.
Sáng ngày 23 tháng 6, tuyển Mexico so tài với Jamaica ở trận ra quân bảng B Copa America 2024. Ở trận đấu còn lại, Ecuador chạm trán đội tuyển Venezuela. Được đánh giá cao hơn Jamaica khá nhiều, các cầu thủ Mexico chủ động dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai mạc. Dù vậy, sự thiếu ý tưởng trong các pha hãm thành khiến Mexico không thể tiếp cận khung thành. Sang hiệp 2, Mexico tấn công hiệu quả hơn với nhiều cơ hội rõ nét được tạo ra. Dù vậy, cũng phải đến phút thứ 68, Mexico mới có được bàn thắng ấn định tỷ số 1-0.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Ecuador để thua ngược 1-2 trước Venezuela, dù đã có bàn dẫn trước đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiếc thẻ đỏ của Enner Valencia ở phút 22. Cầu thủ này đạp vào ngực hậu vệ đối thủ trong một pha tranh bóng. Dù chơi thiếu người, Ecuador mở tỷ số do công của Jeremy Sarmiento ở phút 40. Tuy nhiên họ không giữ được thành quả khi để Venezuela ghi hai bàn trong hiệp 2.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.